Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cảm ơn chú. Chào chú bác. Dạ, chú có gì thắc mắc về vấn đề răng miệng, chú cứ hỏi cháu biết tới đâu cháu trả lời tới đó.
Dạ vâng, thực sự thì đây là tiết mục về cao niên vui sống. Thì làm cách nào để người cao tuổi tại Úc, nhất là người Việt vui sống? Đầu tiên là thưa cô, vấn đề răng miệng mà nhiều người nói răng cỏ của người lớn tuổi đó hay bị lung lai rồi bị rụng. Tại sao vậy cô?
Dạ, răng mình thì cũng như mọi cái phần trong cái cơ thể mình, lâu ngày vài tháng thì tiếng Anh nó kêu wear and tear, tiếng Việt mình thì hao mòn đó chú. Thì người Việt của mình cái vấn đề vệ sinh răng miệng, có người nói sao tôi giống ba giống mẹ vì răng tôi còn tốt, còn người đó răng tôi giống ba giống mẹ răng tôi xấu hơn. Thật sự nó có nhiều cái yếu tố nó liên quan vấn đề răng miệng của người lớn tuổi. Mà theo cái mấy chục năm làm việc của cháu thì cháu thấy cái người mình vấn đề kiến thức về vấn đề giữ gìn răng miệng, người mình hơi kém cái phần này. Chú có đồng ý cái đó hay không?
Dạ vâng, cũng tùy người chứ cô. Nhưng mà lý do vì sao răng lại tự nhiên rụng? Tại vì cũng có trường hợp những nhiều người khi lớn tuổi răng họ vẫn tốt như thường là sao cô Thúy? Dạ.
Dạ, cái người của mình bị mà răng mà không có sâu, không có gì hết, mà bị bệnh là do bị bệnh nha chu nhiều đó chú. Bệnh nha chu có nghĩa là cái răng mình còn nguyên vẹn mà tự nhiên sau lâu lâu cái nó lung lơi, lâu lâu nó ê lên cái nó rụng ra. Nha chu thì có nhiều nguyên nhân để gây ra cái bệnh nha chu. Theo cháu thấy cái phần mà lớn nhiều nhất là những đề vệ sinh răng miệng, mình không có hiểu để mà mình chăm sóc cho nó đúng cách của nó. Cái kế là hút thuốc, người mình hút thuốc, cái người đàn ông thì hút thuốc nhiều hơn người đàn bà. Cái thứ ba nữa là rất là sợ đi nha sĩ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn nha sĩ. Đúng là nha sĩ dùng những tiếng mà có lẽ phải cần phải giải thích chút đỉnh, tức là nha chu. Nha chu là gì? Có phải là cái nướu không thưa nha sĩ Thúy?
Nha tiếng của mình là răng, chu là chung quanh cái răng.
À.
Bệnh nha chu có nghĩa là bệnh xung quanh cái răng. Thì xung quanh cái răng nó có cái nướu của răng mình cộng với lại những cái đá vôi nó đóng trên đó. Chính vì cái đá vôi nó đóng trên đó mình không có giữ gìn sạch sẽ, nó mới gây ra cái nếu mình nó viêm nguyên năm. Mà bệnh này đặc điểm là rất là không có đau, mình chỉ thấy ở lâu lâu răng nó lung lơ nó ê ê, rồi thấy nó hết rồi lâu lâu lung lưng ê ê. Thành ra mình không có đi gặp một cái người mà chuyên nghiệp giống như là nha sĩ chuyên khoa để giúp mình chữa cái đó. Mình thấy ồ cái này đâu có đau dữ đâu, rồi từ từ nó cũng hết. Nhưng mà thật sự thì mỗi một lần một bị như vậy thì nó càng ngày nó càng nặng hơn.
Dạ vâng. Dạ thưa cô, chúng tôi thấy có nhiều người đi cạo cái canxi nó đóng ở trong cái răng đó. Có phải làm như vậy để cho cái răng nó trở lại tốt hơn lúc trước hay sao thưa cô?
Bệnh nha chu nói chung nó có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là cái răng mình, chính bản thân của người đó có giữ gìn sạch sẽ hay không. Nguyên nhân thứ nhì nữa là do người đó có được phụ giúp bởi một người, mình nói tiếng Anh là professional, tức là người chuyên nghiệp ấy chú. Chuyên nghiệp thì trong đó có nha sĩ gia đình, rồi có nha sĩ chuyên khoa. Rồi yếu tố thứ ba nữa là cơ thể tổng quát. Thí dụ như người đó giữ gìn răng thiệt là sạch sẽ, rất là tốt, đi nha sĩ thường xuyên, vẫn bị bệnh nha chu là tại vì những người đó có những cái bệnh nền nó ảnh hưởng tới núi răng. Thì trong đó có bị bệnh tiểu đường, bị cao máu, bị tim, rồi trong đó có hút thuốc. Rồi những cái thuốc mà mình uống, nhất là người lớn tuổi chú, nó có cái phản ứng phụ của nó là nó ảnh hưởng tới cái núi răng của mình. Thành ra cạo đá vôi răng là một trong những yếu tố để giữ răng như vậy thôi. Nó không phải là tôi cạo sạch đá vôi là tôi chữa hết bệnh. Dạ, cái đó không có giải quyết được. Cái đó là một trong những thôi chú.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thúy. Dạ thưa cô, thường thường người ta hay nói rằng răng cỏ rồi răng này kia, nhưng mà thực sự thì răng mình ăn lương thực chứ đâu ăn cỏ, phải không cô Thúy? Phải không ạ?
Tiếng Việt mình nó phong phú đó chú ơi.
Dạ.
Giống như mình nói cái từ như vậy để cho nó nghe nó giống như cái người bình dân mình, nó có từ đệm thêm vậy đó mà.
Dạ.
Chứ mình mà ăn cỏ được thì nó đỡ tốn tiền mua rau. Này rau mắc lắm chú ơi.
Mà chưa chắc là ra ăn cỏ có thể nhai nhuyễn được thưa cô. Thành nữ ra nhiều người gặp, ô sao lúc này răng cỏ anh sao rồi, sao đi hết trơn, hàng tiền đảo này kia này nọ, răng cỏ. Chứ thực sự thì đâu có ăn cỏ phải không ạ? Dạ. Dạ vâng, để thay đổi không khí chút xíu. Nhưng mà thưa cô, có cách nào để duy trì hàm răng mà càng lâu càng tốt không thưa cô?
Dạ, bệnh của răng của người cao niên thì mình lâu ngày vài tháng đó mình cũng xài nó thì nó cũng phải có hao mòn á chú. Với lại cái chánh là mình giữ gìn từ lúc nhỏ, từ lúc cái răng mình có mọc ra, tất nhiên là 6 tháng là thường thường trung bình là đứa trẻ nó mọc răng. Mình có biết giữ gìn sạch sẽ kỹ lưỡng cho tới mình già hay không? Thì cái quan niệm của giữ răng là tùy theo mọi cái sự hiểu biết của mỗi người. Từ nhỏ mình được hướng dẫn tới lớn á, thì cái khả năng giữ răng của mình cho tới tuổi lớn nó cao hơn. Bây giờ chú thấy ở nhà nước ở đây những người mà income thấp đó, từ 2 tuổi là nhà nước đã cho tiền để đi khám răng và rửa răng định kỳ rồi. Còn người lớn tuổi của mình, xin lỗi, mình lớn ở Việt Nam lên, mình coi cái vấn đề vệ sinh răng miệng của mình nó không có nằm trong cái danh sách mà ưu tiên để mà mình chăm sóc về nó.
Dạ vâng, cô vừa nói thì những trẻ em được chính phủ có thể trợ cấp cho chăm sóc răng miệng, thì với người già thì có được khoản này không thưa cô?
Dạ, theo cháu biết thì cỡ 10 năm về trước á, nhà nước có cho một cái khoản tiền 4.250 để làm răng. Thì bây giờ nha sĩ tới thường thường á, theo cháu biết là tới mỗi một lần mà tới cái financial year là cuối 30 tháng 6 đó chú, nó có một cái số ngân quỹ của nó, mà nếu mà xài công hết tiền đó thì nhà nước sẽ cho cái tiền đó để ra nha sĩ ở ngoài làm. Cái gì đó nó cũng phải nằm trong những cái danh sách của nhà nước. Ví dụ chú muốn làm như vậy, chú phải đăng ký ở trong đó, nằm trong cái waiting list. Rồi cái tới chừng mà cái đợt của mình được kêu lên á, thì thí dụ như trong đó người ta làm được thì làm. Còn người ta là trong đó nha sĩ mà bận rộn quá mà số tiền còn dư á, thì người ta mới đem cái số tiền đó ra đem ra ngoài cho nha sĩ ở ngoài làm cho nó nhanh hơn. Cái đó là ăn thua cái ngân sách của nhà nước chú. Thành ra mỗi một từng đợt nó mỗi lần khác nhau.
Dạ vâng, cảm ơn cô cho biết thông tin này. Thực sự thì ngân sách thì có thể nói là nó thay đổi vào mỗi năm, và đồng thời rằng cái danh sách chờ đợi cũng rất lâu. Có thể rằng chờ đợi được thì đã răng nó rụng hết rồi phải không cô?
Dạ. Dạ, tùy theo cái trường hợp mỗi người nữa chú. Nhiều khi cái hoàn cảnh gia đình của mình nó khác, rồi cái kiến thức của mình cộng vô cái waiting list của bệnh viện, thì trong đó có những cái nó có cũng có cái chính sách riêng của nhà nước. Thành ra cháu không có nằm ở trong đó, cháu không có hiểu rõ từng chi tiết của như thế nào để mà làm được cho nó nhanh cho mình đó chú.
Dạ vâng, thưa cô, lúc nãy nói vấn đề bảo vệ răng miệng thì có lẽ là có một cái phương pháp mà người ta cho hay rằng dùng cách để sơn lên răng đó, chống nhiễm trùng đó cho trẻ em cũng như những người mà bắt đầu lớn lên đó. Với người cao tuổi thì có lẽ là không biết còn kịp hay không, thì cái việc đó không biết rằng ở Úc này đã áp dụng được chưa cô? Tức là mình sơn lên răng một cái lớp để chống khuẩn đó, thì có thể bảo vệ răng không cô? Dạ.
Dạ, nó có một cái coi như cái răng của mình á là có hai chỗ mà dễ bị sâu nhất. Thứ nhất là trên mặt nhai của những cái răng cối bên trong. Cái thứ nhì là ở giữa kẽ răng. Thì bây giờ mình muốn phòng ngừa sâu răng á thì mình giữ làm sao hai chỗ đó đều ăn, đừng có vướng vô trong đó. Đồ ăn trong này có nghĩa là chất ngọt hay là thịt hay là rau. Nếu mà nó để trong đó lâu ngày thì nó sẽ vi khuẩn ở trong miệng mình, nó tạo lên một cái chất axit. Chính cái axit đó nó mới làm cái men răng mình nó mục ra. Mà người mình nói con sâu ăn răng, thật sự nó đâu có con sâu đâu. Nó chỉ là những cái axit nó ăn cái chất răng thôi. Trẻ nhỏ ở đây thì những đứa trẻ tùy theo cái vệ sinh răng miệng của nó, và tùy theo cái cách ăn uống của từng người trong gia đình nữa. Có những người con cứ thích cho gì mình cứ ai cho ăn cái nấy. Nó khóc nó la thì đưa kẹo vô, nó ăn thì cho nó im thì mình đưa kẹo vô cho mình khỏe. Thì tới chừng mình không giữ răng sạch thì nó bị sâu răng. Ở đây có nhà nước có cái chính sách là phòng ngừa sâu răng. Thì hai cách như cháu nói hồi nãy là nó có hai cái chỗ để dễ sâu răng nhất là trên mặt nhai của răng, răng cối nằm ở trong và giữa kẽ răng cho từng răng. Thì giữa kẽ răng ở đây nó có cái chỉ nha khoa đó chú. Ngay cả đứa trẻ nhỏ mà nó đã lên hai cái răng mà nó đã khít với nhau thì cháu khuyến khích cha mẹ nên xài chỉ nha khoa cho trẻ em. Tại chính đứa nhỏ nó không làm được, mình cha mẹ mình phải làm cho nó. Còn những người mà trên mặt nhai của răng á thì nó có trám một cái lớp cơ bằng ngừa sâu răng. Khi nào đứa trẻ nhỏ mà nó đi tới nha sĩ thấy trường hợp này nên làm thì làm, không có nghĩa đứa nào cũng phải cần làm. Tùy theo vệ sinh răng miệng của từng đứa nhỏ, tùy theo cách ăn uống của gia đình và tùy theo cái mặt răng nó hủng xuống bao lâu. người lớn tuổi của mình á, mình lâu ngày vài tháng mấy chục năm mình xài nó rồi, nó phải mòn xuống chút. Nó mòn xuống tới mức nào đó thì mình ngừa sâu răng trên mặt nhai nó không còn hiệu quả nữa. Mình không cần thiết. Bây giờ thì mình còn lại cái chỗ nào còn giữa kẽ răng. Giữa kẽ răng thì người lớn tuổi mình cái tuột nú xuống như vậy. Mình sẽ lòi cái chân răng, cái tam giác giữa hai cái răng với nhau nó rất là to. Xài của cái chỉ nha khoa không đủ mà có nó có cái một cái loại bàn chải nó giống như cái đuôi trộn vậy đó chú biết không? Cái bàn chải nó kêu bằng tiếng Anh, nó kêu bằng interdental brush, thì ở trong siêu thị nó có bán, trong chemist nó cũng có bán, thì nó có nhiều size khác nhau. Theo cháu nghĩ giữ gìn răng miệng nó phải có 4 cái để mình cần phải làm mỗi ngày cho người lớn tuổi. Thứ nhất là mình đánh răng, mà đánh răng phải đúng cách nghe chú. Nhiều khi mình đánh răng không đúng cách nó cũng hại cho răng mình đó. Người Việt mình á, theo cháu ở trong phòng mạch của cháu thấy nhiều người đánh cứ đánh sẹt ngang. Tại vì sẹt ngang nó dễ đánh hơn. Mình đánh sẹt ngang tới lúc nào nó mặt răng mình nó cái mặt cái gần cái cổ răng nó hủng một lớp rồi mình ê. Rồi mình đau, nhưng mà nó u tôi giữ răng rất là sạch. Mỗi ngày tôi đánh răng 2 lần, 3 lần. Rồi cái đó là cái cách đánh răng mình không đúng cách thì cũng xây ra cũng làm cho hại răng mình. Kế nữa là mình phải xài cái chỉ nha khoa. Là cái thứ nhất là đánh răng chứ gì. Thứ hai là xài chỉ nha khoa. Thứ ba là xài một cái bàn chải mà cái đuôi chồm cháu nói đó. Cái bàn chải đó mình giữa kẽ răng. Tại vì cái dây chỉ nha khoa nó chỉ làm sạch ở dưới nú răng. Nếu mình xài đúng cách thì mình phải nên được cách hướng dẫn từ người chuyên nghiệp. Có nghĩa là từ nha sĩ hoặc là nha sĩ chuyên khoa. Người ta hướng dẫn cho mình làm sao để mình làm sạch với cái nú. Cái thứ ba là cái bàn chải đuôi chồm thì nó để chi, nó chà rửa giữa cái kẽ răng. Những cái gì mà chỉ nha khoa lấy không sạch ra được, cái đó nó mới làm đẩy những cái thức ăn nhiều, thịt rau, cái gì dính trong đó ra. Thứ tư này là xài cái thuốc gì để ngậm ở trong miệng. Thì xài cái loại mà nước súc miệng cũng được, hoặc là xài nước muối mà đúng nồng độ nó cũng được.
Dạ vâng, cảm ơn cô về những biện pháp mà bảo vệ răng. Thì thưa cô, lúc nãy cô có nói rằng nếu mà hút thuốc thì nó có thể ảnh hưởng đến răng, thì ảnh hưởng như thế nào thưa cô?
Hút thuốc nó có hai cái yếu tố ảnh hưởng răng. Cái thứ nhất là khi mà thuốc như vậy, cái nhựa vôi nó đóng ở trong đó nhiều hơn cái người không hút thuốc. Cái kế nữa, mỗi lần hút thuốc vô cái chất nicotine nó vô trong cái mạch máu của mình, nó co mạch máu toàn cơ thể mình, thì trong đó nó có co cái mạch máu mà để nuôi cái nú răng. Cái nú răng mình được nuôi dưỡng bởi cái chất bổ dưỡng trong máu tới cái nú răng. Khi mà hút thuốc cho một cái, mạch máu nó co lại, cái chất bổ dưỡng không đi tới nuôi cái nú. Cộng thêm một cái đá vôi nó đóng vô nhiều nữa, bệnh nú răng nó sẽ tăng cường nhanh hơn.
Dạ vâng, và trở lại với các bác cao niên thì thưa cô, những người mà mất hết răng đó thì vấn đề trồng răng có phải là biện pháp tốt không cô? Nhà hàng như là mất hết tiền đạo thì móng sọm thì coi kỳ quá, thế với trồng răng hay là làm răng giả đó cô? Dạ.
Cái răng nó có hai cái yếu tố chính ở trong đó. Một cái yếu tố là để nhìn, mình không có răng nhìn cũng xấu xí chút, nhìn già cũng cũng mắc cỡ, có người mắc cỡ. Cái tùy cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Rồi cái yếu tố thứ nhì mới là cái yếu tố để mà nhai, để mà nói nữa chú. Mình không có hàng tiền đạo, chú nói cũng như mưa đó chú biết không?
Yeah, người xung quanh phải né tránh rồi cô. Dạ. Yeah. Yeah.
Mình mà thí dụ như bây giờ trồng răng thì có cái răng rồi đó, nhưng mà cái mục đích trồng răng để làm gì? Thí dụ trồng răng để nhìn hay trồng răng để ăn, rồi hoặc là vừa nhìn vừa ăn nữa, thì phải cho nha sĩ khám qua coi trường hợp của mình như vậy, những cái răng còn lại như vậy còn răng hay là không còn răng, cái xương của mình và cái nú của mình như thế nào để nó chịu đựng được cái loại răng như thế nào nữa. Chứ không có nghĩa là ai làm răng cũng ăn được hết. Cái đó mình phải khám từng cá nhân, mỗi một người một trong cái cơ thể, cái răng miệng của mỗi người một khác đó chú.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là nhiều người cao niên hay về Việt Nam để làm răng, hy vọng rằng răng bên đó rẻ hơn. Thì thưa cô, có trường hợp trở lại Úc thì nó gặp khó khăn, bay qua bay lại vẫn là một vấn đề khó khăn rất lớn hơn nữa. Cô có lời khuyên như thế nào thưa cô?
Cái này thì làm răng mình không có phải chê cái nha sĩ bên Việt Nam nó dở hay là nha sĩ bên nước Úc nó giỏi, nó dở. Mình không dám cái bàn luận về cái này, nhưng mà theo kinh nghiệm của cháu thấy đúng. Nếu mà mình ở đây thì thứ nhất là vấn đề vệ sinh nó phải đúng tiêu chuẩn ở đây. Khi mà tụi cháu mở phòng mạch ra là có cái bộ bên y tế của bên nha khoa đi tới khám xét, phải coi từng cái máy hấp của tụi cháu, có hấp ngày đó ngày nào, cái máy chu kỳ như thế nào. Nó phải cho tụi cháu phải ghi rõ cái hàng năm như vậy. từng người vô cháu có cái nó kêu bằng cái label của nó đấy chú, từng cá nhân của đó mình mở cái bịch nào nó có cái ngày hấp đồ, cái ngày hấp đồ nó nằm ở trong cái máy mình, khi mà bộ nha khoa nó nói ra là mình phải in cái tờ đó ra cho cái bộ, nó kêu ở đây nó kêu bằng đến thuộc kháo sổ đấy chú, mình in ra mình đưa cho cái tờ đó cho người ta xét của mình đúng như theo cái tiêu chuẩn mà vệ sinh ở ở Úc này. Cái đó là vấn đề vệ sinh, còn vấn đề mà nghề nghiệp, thí dụ như hên xui có thể một cái người nào đó bên Việt Nam người ta cũng tay nghề, người ta giỏi, người ta cũng làm được việc. Cái yếu tố thứ ba nữa là cái lương tâm nghề nghiệp và cái vấn đề mà legal, có nghĩa là vấn đề mà pháp luật. Thí dụ một cái người nha sĩ bên Việt Nam, một người nha sĩ bên Việt Nam người ta làm không có ai thưa kiện gì hết, từ đây chú về Việt Nam làm nó đâu có đưa ra cái mà vấn đề thưa kiện gì được đâu, cùng lắm là người ta đền bù hay là cười trừ thôi. Còn ở Úc này chú làm gì chú khuyên nó có cái vấn đề thứ nhất là ethical trong cái nghề nghiệp, có nghĩa là mình làm cái gì đúng phải theo đúng cái lương tâm
đạo
và
đức,
việc đòi hỏi đạo đức của một cái người nghề, một cái người nha sĩ. Tại cái sự khác biệt này như vậy thì người ta có nhiều người đi nha sĩ muốn về Việt Nam đúng là rẻ tiền, và có những cái người ta làm rất là nhanh chú, buổi sáng cái qua ngày sau cái là có răng gắn về là bay về liền.
Wow.
Mà người ta còn ở phi trường á chú, nó có những cái dịch vụ là coi như chú về phi trường, chú ở tại phi trường rồi người ta làm ở đó luôn, rồi chú leo máy bay chú đi về luôn, không phải Việt Nam mình mà Thái Lan rồi cũng có nữa chú.
Yeah.
Nhưng mà cái đó là tùy theo suy nghĩ của mỗi người, người ta cân nhắc cái gì quan trọng cho người ta. Mình cũng khó nói, tại vì nhiều khi cái tiền nó cũng, một số người nó cũng có cái giới hạn á chú.
Nhưng mà nhỡ có chuyện gì thì mua vé bay chắc cũng đắt hơn đó mấy cô ha.
À, với lại có những cái về sữa không được. Theo cháu thấy có những người về bên bển làm răng sứ chú biết không? Cười ra rất là đẹp, phải nói là cái kỹ thuật đẹp. Nhưng mà bên trong đó là chữa gân máu, không có tới nơi thì chữa gân máu, lấy gân máu gần như là nhiều cái răng bị lấy gân máu. Tại vì người ta phải lấy gân máu để cho người khách không có than phiền là ê. Nhưng mà thật sự cái răng nó chết gân máu thì chú biết ở Úc này chừng nào mà cần lấy gân máu mình mới lấy gân máu. Khi mình lấy gân máu rồi là cái răng nó chết là nó mục của chú.
Dạ vâng. Cuối cùng thì thưa cô, trở lại vấn đề của người cao niên. Thưa cô có thể tóm tắt lại về vấn đề vệ sinh răng miệng cho người cao niên được không ạ? Dạ.
À, cháu theo cháu nghĩ là thứ nhất là mình bắt đầu cái người đó là bắt đầu từ cái răng miệng mình như thế nào. Cháu vẫn khuyên dù lớn nhỏ gì không phải là mình ai cũng biết cách đánh răng đúng cách, ai cũng giữ răng đúng cách. Có nhiều người nói tôi đánh răng một ngày 3 lần, 4 lần nhưng mà có đúng cách hay không thì coi như mình làm như thế nào cũng nên gặp nha sĩ một lần. Mình có thắc mắc chính cái bản thân của mình, gặp nha sĩ mình hỏi thẳng với nha sĩ vấn đề của mình. Vệ sinh răng miệng của người mình nè, thứ nhất là hút thuốc nè, cơ thể địa tổng hóa của mình như thế nào nữa. Rồi cái người mà chuyên nghiệp đó người ta mới có khuyên trực tiếp trên từng cá nhân.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Sophie Thúy rất nhiều về những lời cố vấn này. Thay mặt cho quý khán giả SBS Radio xin kính chào cô và hy vọng sẽ gặp lại trong tương lai. Dạ.
Dạ cảm ơn chú nhiều và cảm ơn các đồng hương nghe lời của tôi hướng dẫn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.